Hà Nội ban đêm. Phóng sự về nạn mại dâm ở Hà Nội. Tác giả: Việt Sinh, Tràng Khanh. Ghi chú: Việt Sinh là bút danh của Thạch Lam. Cô Nam là con gái phố HD. Cô người trông rất xinh, tầm thước, mũm mĩm, đáng yêu lắm. Con mắt cô thì tuyệt là tình tứ, liếc ai thì lông mi đánh thực mau. Nếu ai đi đường gặp cô, được cô đưa mắt đến mà không bấm ngón tay thì có lẽ phải ngây ngất đến dăm ngày. Người cô như thế, không ai dám bảo cô là con gái chơi ngang, mà chính ra cô có đi chơi hay không thì không biết. Chỉ biết muốn làm quen với cô rất dễ, gặp cô ở đường, nói dăm ba câu chuyện, thế là đủ để cô mời về nhà chơi. Cô ở một căn nhà nhỏ hẹp, một bức mành mành ngăn đôi. Ngoài là cửa hàng bạc, chỉ có một cái lò, một cái đe, còn cái tủ kính thì không bao giờ thấy có vàng bạc gì ở trong cả. Ban ngày ta đi qua, tất thấy một bà cụ già cặm cụi làm hàng, mấy đứa trẻ đùa nghịch bên cạnh phản. Nhưng sau tấm mành, bao giờ ta cũng thấy thoáng bóng cô. Khi áo xanh, khi áo trắng, cô đứng sau nhìn ra như là một sự tình cờ. Nhưng một lần, hai lần đi qua, ta chớ lấy làm lạ rằng bao giờ cũng gặp cô đứng như thế. Cô Nam ở đây với một bà mẹ già và các em. Ông thân sinh ra cô đã mất lâu rồi. Cô biết nghề làm bạc, nhưng có lẽ cô không ưa cái nghề ấy, vì chắc cô đã tính theo nghề ấy thì chẳng bao giờ được sang trọng, phong lưu. Mỗi khi cô nhìn thấy chị em tha thướt đi ngoài phố, quần nọ, áo kia, lộng lẫy bóng bẩy, cô không khỏi chạnh lòng. Tại sao cô sinh ra đã phải chịu cái cảnh nghèo hèn, khổ sở? Cô lấy thế làm tấm tức, giận cho sự bất công của ông trời, và mỗi khi nghĩ đến, cô lại thở dài, lẩm bẩm. Tại sao ta không được sung sướng như thế? Rồi chợt cô nhớ ra rằng cô đẹp. Soi gương xưa nay, cô vẫn cười với bóng, vuốt lại đôi lông mày hay tô lại cặp môi son. Người cô như thế mà cô muốn sự phong lưu thì cũng không phải là một cái khó. Hễ muốn là được. Thế là từ đấy cô sang trọng, quần áo toàn lượt là, đồ trang sức toàn là vàng bạc thật. Rồi thỉnh thoảng thấy cô tựa cửa, như đang ngẫm nghĩ nhớ lại sự gì, chốc chốc cô lại sẽ mỉm cười. Một vài lần đi qua cửa, anh nhìn cô nhìn anh, liếc nhau như không muốn dứt. Có khi cô lại đứng dậy, ra vịn vào cánh cửa trông theo anh mãi mãi, như muốn gọi anh lại để thỏ thẻ chuyện gì. Thấy những cách tự nhiên của cô, chắc anh mỗi ngày thêm bạo dạn. Rồi một đêm kia, anh đi qua nhà gặp cô đứng cửa, anh quả quyết đến gần hỏi chuyện. Tất thế nào cô cũng làm bộ ngạc nhiên, chau đôi mày trả lời anh. Ô hay, cái ông này, ai quen ông mà hỏi? Đứng nói thế này không sợ người nhà người ta biết đánh vỡ đâu. Nhưng anh cứ vững dạ, chớ lo. Cô ấy nói như thế thôi, chứ không có ai đánh đâu mà sợ. Anh cứ đứng nguyên hỏi chuyện, lâu lâu cô sẽ vừa nhìn anh một cách thực tình, vừa lùi vào nhà trong. Anh cứ theo cô vào rồi. Sẽ có một lúc kia, cánh cửa đóng lại, anh với cô sát nhau ngồi chuyện trò thân mật. Chuyện cô rất dài, nhưng lúc đầu thế nào cũng nhìn anh mà nói. Trông bác giống anh Khang lạ. Rồi cô sẽ nói anh biết rằng anh Khang, người Sài Gòn mà cô quen trước, cũng bạo như anh, cũng vào nói chuyện với cô. Vì thế mà cô bị bà cụ đánh cho một trận rất đau, đến bây giờ cô cũng còn nhớ. Cô lại nói anh Khang là người rất tử tế, lễ phép, thường vẫn đỡ cho cô rất nhiều tiền. Nếu anh để ý nhìn quanh mình, anh sẽ thấy trong nhà đồ đạc rất đơn sơ, một vài cái giường siêu vẹo, bàn ghế ngả nghiêng, dưới ngọn đèn con le lói, cảnh lại càng chật hẹp, tang thương. Hỏi về gia thế cô sẽ không giấu anh mà nói cảnh cô rất nghèo, nhưng nghèo mà trong sạch. Rồi tự nhiên cô lại nói thêm. Tôi tuy không có, nhưng nếp nhà gia giáo tôi phải giữ. Phố này là một phố rất tệ, họ phao đồn cho tôi điều nọ tiếng kia, nhưng thực ra tôi có sự gì đâu. Anh phải công nhận lời cô nói là đúng. Thật thế, anh với cô đã có sự gì đâu. Cô còn phân trần nhiều lẽ nữa, nhưng đêm hôm khuya khoắt lại ngồi bên cạnh người con gái có sắc, thế nào anh chẳng muốn câu chuyện được thân mật, âu yếm hơn nữa. Nhưng nếu anh lỡ lời nói một câu hơi có ý sỗ sàng, là cô nghiêm sắc mặt trả lời: có muốn lấy tôi thì mượn mối lái hẳn hoi, chứ còn sự nọ sự kia thì không được, không thể nào được. Anh ngon ngọt dỗ dành thì cô sẽ dịu dịu nhìn anh khẽ nói: tôi có phải hạng người kia khác đâu mà tưởng lấy đồng tiền mua chuộc được. Tôi có danh giá của tôi phải giữ. Thế là anh sợ anh sẽ kiếm lời an ủi: tôi nói chơi thế, chứ có phải ý tôi như thế đâu. Nghĩa là quen nhau, tôi thấy cô không được dư dật đồng tiền, nên muốn lấy tình anh em giúp đỡ. Thế chứ, thế cho tôi vay nhé. Vay 5 đồng, rồi thế nào tôi cũng phải trả. Có chắc không? Sao lại không chắc? Rồi cô sát lại gần anh, đưa mắt, mỉm cười, nũng nịu đòi vay. Khi 5 đồng bạc đã trong túi cô rồi, anh chắc sẽ mạnh bạo, quả quyết hơn lên, mà xem ra cô cũng có ý chiều lòng. Trong câu chuyện cô lại nhắc cho anh biết cô là người đứng đắn, rất đứng đắn. Thế anh cho cô là hạng người đi kiếm tiền thì cô sẽ giận anh lắm đấy. Nhưng trong nhà vắng người, đêm khuya yên tĩnh, mấy đứa trẻ ngủ lăn lóc trên giường, mà bà mẹ cô cũng lần đâu không biết. Hai người mỗi lúc một gần nhau, câu chuyện khẽ dần, chỉ ghé tai thỏ thẻ. Anh toại lòng ao ước, đứng dậy trở ra về. Bắt tay chào cô ngừng mặt nhìn anh như có ý thẹn thùng. Bẽn lẽn vô cùng, rồi cô nắm lấy tay anh, ngập ngừng như có sự muốn nói lại thôi. Sau cùng, cô mới kề vai anh nói nhỏ: từ thuở bé đến giờ, em chưa như thế này. Em chưa biết thế này bao giờ. Nhưng mỗi lần cô ấy biết thế là một lần anh mất tiền. Vì tiền. Tôi quay lại nhìn cô bé khăn trắng mà tôi vừa chỉ ban nãy. Cô còn trẻ, chỉ trạc 17-18 tuổi, mặt trái xoan, đôi mắt đen nháy, trông cô thủy mị, xinh xắn, đáng yêu và đáng kính lắm. Thế mà nếu lời bác đàn ông đúng thì lát nữa cô sẽ bước chân đến nhà mụ hai, trong một vài giờ trở nên cô bán dâm như trăm nghìn cô gái ban đêm khác bán mình đổi lấy đồng tiền. Nhưng có lẽ nào cô con gái ngây thơ thủy mị kia có nghề có nghiệp hẳn hoi, tuy làm ăn cũng vất vả nhưng không đến nỗi thiếu miếng ăn. Có lẽ nào cô con gái ấy nỡ vì 1-2 đồng bạc làm nhơ bẩn cái thân mình, nhơ bẩn cái danh tiếng của cha mẹ. Tôi ngẫm nghĩ lại ngậm ngùi, trong lòng chứa chan cái chán ghét, cái khinh bỉ sự khốn nạn cuối cùng mà một người con gái có thể làm. Bước chân ra khỏi chợ như thoát được cái không khí nặng nề đè nén trên mình. Trời đã về chiều, chợ bắt đầu tan, mấy cô hàng đã sắp sửa quang gánh trở ra về. Tôi và anh Khanh cùng nhau thong thả bước về đằng nhà mụ hai. Dọc đường, hai người yên lặng không nói gì, riêng tôi vẫn băn khoăn, nghĩ đến cái nét mặt thủy mị, ngây thơ. Không biết chốc nữa, cô có đến không? Cô có bị lời ngon dỗ ngọt của anh chàng láu lỉnh đã đưa chúng tôi đến để nhận biết tấm lòng trong sạch của các cô gái bán hàng? Nhưng tôi lại mong rằng, tôi sẽ bị mất công không? Sẽ chờ đợi vô ích. Vì cô không đến đâu. Vừa ấn tấm cửa nâu bước vào trong nhà, đã thấy mụ hai đon đả chạy ra đón chào. Mụ vui vẻ nhìn chúng tôi, nhấp nháy con mắt như hiểu ý, tay di điếu thuốc lào trên hai hàm răng loang lổ, đưa ra đưa vào miếng bã trầu. Thế nào hai thầy, đã vừa ý cô nào chưa? Anh Khanh cười đáp: vừa ý lắm, cô nào cũng xinh, cũng đáng yêu cả. Tôi đã bảo mà, có sai đâu. Hai thầy phải biết, ai đến nhà tôi dù người khó tính đến đâu rồi cũng phải vừa lòng. Hai thầy là người quen của anh Ba Chắn, thì thế nào tôi cũng phải hết sức. Ừ, được nhé. Nhưng ông này, ông ấy chỉ thích có cô khăn trắng, cô bé bán cau ở cuối dãy ấy mà. Mụ hai rút cái bã trầu trong miệng ra, ngắm nghía, rồi lặng yên ra vẻ ngẫm nghĩ. Cô bán cau, khăn trắng à? Có phải cô bé xinh xinh không? Phải. Cô về rồi. Rồi mụ ngẩng nhìn tôi, lưỡng lự nói. Khó lắm thầy ạ. À, cô này chưa đi bao giờ. Nếu thầy muốn thì để dăm bữa, nửa tháng tôi dụ dần mới được, chứ ngay bây giờ thì xin chịu. Tôi đã thất vọng. Nửa tháng nữa thì bao giờ mới rõ được việc này. Nhưng anh Khanh hình như đã hiểu ý mụ hai, nên vẫn tươi cười gặn hỏi. Khó thế nào thì khó, chứ bà hai đây thì làm gì mà chẳng được. Bà vừa nói hết sức giúp chúng tôi kia mà. Thôi, bà cứ bảo cô ấy lại ngay đây bây giờ, chúng tôi không để bà thiệt đâu mà sợ. Mụ hai xem chừng đã chuyển. Vẫn biết vậy, anh ba chắn đã giới thiệu thì chắc hai thầy không để tôi thiệt nào. Khó thật đấy. Nhưng thôi, hai thầy cứ đợi đây, tôi phải ra chợ mới được, vì chắc thằng ba không ăn thua. Ừ, thì mụ đi nhanh lên, thế nào cũng kéo cô ấy về đây nhé. Coi khéo không lại nhầm thì tôi bắt đền đấy. Có nhầm thế nào được, con về đấy tôi lạ gì. Rồi mụ vội vã khoác áo, mở cửa, bước ra đi mất. Một bà. Đợi đã ngót một giờ đồng hồ mà mụ hai, anh chàng áo trắng cũng chưa thấy tăm hơi đâu cả. Cô bé hàng cao này ý chừng khó bảo hẳn. Hay là cô là người đứng đắn mà không chịu, hay là cô dùng rằng làm cao để mong được cái giá cao. Giá cao thì có lẽ hơn, anh Sinh ạ. À, tôi lạ gì các cô con gái bây giờ, cứ tiền là được hết. Anh tính suốt ngày buôn bán mới được một vài hào lãi, sao bằng đi thế này một chốc lát được dăm ba đồng bạc thì cô nào mà chẳng muốn. Chỉ sợ mụ hai bớt xén chặt chẽ quá, cô ta không đi mà thôi. Anh nói có lẽ, ta hẵng cứ đợi xem. Vừa lúc ấy có tiếng gõ cửa. Anh Khanh đang nằm trên giường nhòm dậy. Họ về rồi đấy. Rồi anh bước xuống, vội vàng ra mở cửa. Chào ông. Không dám. Bà hỏi gì? Một người đàn bà đứng tuổi, mặt hơi sương sương, mặc chiếc áo the màu mỡ gà, đứng khép nép bên cánh cửa, nhìn anh Khanh rồi khe khẽ nói. Thưa ông, bà hai có nhà không ạ? Bà ta vừa đi ra chợ. Bà có cần hỏi việc gì cứ vào đây ngồi đợi, bà ấy cũng sắp sửa về bây giờ. Người đàn bà ra vẻ ngần ngừ, lưỡng lự, bước vào khẽ gật đầu chào tôi, rồi ghé ngồi lên trên chiếc giường ngoài. Tôi trông mặt quen quen mà không nhớ rõ ai. Trông người cũng ra vẻ một bà lắm. Cách ăn mặc đứng đắn mà cử chỉ tỏ ra không phải là con người lẳng lơ. Nhưng không hiểu bà ta hỏi mụ hai để làm gì. Tôi gọi anh Khanh lại đằng đầu nhà, ghé tai hỏi nhỏ. Anh có biết là ai đấy không? Tôi trông quen quen, hình như có gặp đâu rồi thì phải. Anh quên rồi à? Một phút thoáng qua trong óc tôi cái hình ảnh của thầy ký TH. Con người gầy gò, xanh xao làm việc ở một sở kia. Tôi cũng có biết thầy, người đứng đắn, hai vợ chồng vui vẻ với một đàn con. Bà ấy đến đây làm gì? Lại còn làm gì nữa? Cũng là một cảnh đấy chứ gì? Có lẽ đâu, lương hắn ta 60-70 kia mà. Anh Khanh nhún vai, nhìn tôi ra ý ái ngại rồi nói. Để tôi kể anh nghe. Chị vợ này vốn có máu mê cờ bạc, bao nhiêu tiền chồng đưa về để ăn tiêu, chị đem đến sòng nướng hết cả. Túng thì phải tính chứ biết làm thế nào. Chị ta đi như thế này đã lâu, tôi biết. Thế chồng không biết à? Ai bảo cho mà biết? Hễ chồng đi làm thì chị ta cũng đi. Buổi chiều như thế này thì lấy cớ đi chợ, rồi tạt vào đây để kiếm khách. Trong khi chúng tôi nói chuyện thì bà TH vẫn yên lặng ngồi trên giường, nhưng vẻ mặt lo nghĩ, băn khoăn. Một lát, bà đứng dậy cáo từ, bảo ra chợ tìm bà Hai, vội vã chào chúng tôi rồi mở cửa bước ra. 15 phút sau, mụ Hai và chàng áo trắng trở về, theo sau một cô con gái. Cô hàng cau khăn trắng, vẻ mặt thùy mị, ngây thơ. Anh đàn ông đon đả đến nơi tôi nói nhỏ: "Thật là nói hết nhời đấy ông ạ." Cô ta ngần ngừ mãi mới chịu đi, nhưng cô ta đòi những 5 đồng một lát cơ đấy. Thượng hảo hạng. Gái ban đêm ở Hà Nội cũng có nhiều hạng: hạng thượng hạng, hạng ngoại hạng. Là những cô đài các phong lưu, có nhà có cửa hẳn hoi mà tiếp khách sang ngay ở nhà mình. Những cô ấy ra ngoài đều ăn mặc như các tiểu thư con quan lộng lẫy bóng bẩy. Ngồi trên chiếc xe nhà cũng thượng hảo hạng như các cô. Những khách các cô tiếp đều phải là những tay trai trẻ, xinh trai mà phải lắm tiền mới có thể bao dung nổi được các cô ấy. Không phải là cứ tự nhiên đến nhà mà các cô tiếp đâu. Trước nhất phải bắt nhân tình với một cô nào trong bọn, hay phải có người bạn quen chỗ đó dắt đến giới thiệu mới được. Anh Mộng Ảnh, biệt hiệu của một sinh viên trường cao đẳng sư phạm, một hôm có nhờ tôi đem một bức thư đến nhà người yêu của anh, mà anh nói là một vị thiên kim tiểu thư anh đã gặp và âu yếm tại bãi bể Đồ Sơn. Không những thế, cô Hải Thu lại còn là một nữ sinh lãng mạn, đã từng có một hai bài gửi đăng các báo. Theo chỗ ở để trên phong bì, tôi lần đến một con đường gần nhà Sở Diệu rẽ ra. Một cái nhà rộng có gác, ngoài cửa treo một bức màn Nhật Bản. Thoáng qua thấy trong bày một bộ ghế cụ, bên cạnh có cái bàn đánh bi lắc. Còn đang ngắm nghía, chợt có một người ăn mặc tây ở phía trong đi ra. "Kìa anh Tân, sao lại ở đây?" Anh Tân thấy tôi có vẻ mừng rỡ, cười nói: "Lại còn vờ nữa, sao chịu khó mò mẫm mà biết được chỗ này? Thôi vào đây, không có ai đâu mà ngấp nghé." Tôi theo anh Tân bước vào trong nhà. "Anh này, nhà là nhà ai?" Anh Tân quay nhìn tôi, hình như muốn xem tôi nói đùa hay nói thật. "Nhà bà chủ." "Anh không biết thật à? Để tôi giới thiệu cho anh biết." Vừa lúc ấy trong nhà bước ra một bà chạc độ 40 tuổi, người đẫy đà, mặt bà đánh phấn, bận chiếc áo bằng BP Gelget màu vàng hoa nổi. Nghe anh Tân giới thiệu xong, bà ta cất tiếng khàn khàn nói: "Để xin rước ông ngồi chơi." "Xin vâng." Trong phòng trong có tiếng cười nói, rồi một cô con gái áo rêu xanh bước ra nhìn tôi, đứng thẳng người lên, khe khẽ cúi đầu xuống chào. Theo sau ba cô nữa cũng lễ phép chào theo lối ấy, cô nào cũng trẻ tuổi mà đặc tân thời, tóc cuốn trần, đường ngôi lệch, răng trắng, quần cẩm châu trắng, cô nào trông cũng xinh đẹp, cũng ra vẻ con nhà cả. Cô áo rêu xanh thấy tôi đứng dậy, nhẹ nhàng mời tôi ngồi xuống. "Prenez place, s'il vous plaît, monsieur. Merci, madame monsieur." Tôi hơi lấy làm lạ, những cô này biết cả tiếng Pháp, hẳn toàn là những nữ sĩ cả. Theo như lời anh Mộng Ảnh vẫn nói, cách ăn nói mời chào đều tỏ ra con người lịch thiệp mà tự do lắm. Một cô ra đánh bi lắc với anh Tân, một cô với cây đàn mandolin gảy một bài tây. Còn hai cô ngồi trên ghế cùng tôi nói chuyện về bãi Đồ Sơn và Sầm Sơn. Có tiếng guốc ở trên gác đi xuống, rồi một cô thiếu nữ nữa bước ra, tay cầm một cái thơ đã bóc dở. Cô áo rêu xanh trông thấy cười hỏi: "Chị Thu, thơ của ai thế?" Cô Thu không trả lời, chỉ cười như nắc nẻ. Trông cô trẻ nhất cả bọn, chỉ độ 16-17 là cùng, mắt đen, lông mi dài và nhỏ. Tôi đoán đấy hẳn là cô Hải Thu, người tình nhân yêu quý của anh Mộng Ảnh hẳn. Tôi rờ tay vào túi, lấy bức thư của anh Mộng Ảnh nhờ đưa. Nhưng chưa biết làm cách nào đưa cho cô mà không ai biết. Cô Thu chạy lại, vỗ vai anh Tân, vẫn cười như nắc nẻ, tiếng cười giòn và trong. Anh ạ, buồn cười quá đi mất. Lại một cái thư nữa, kiểu hôm nọ. Chỉ thấy chết là chết, chết mệt vì tình. Cô Thu nói xong, lại cất tiếng cười. Anh Tân hỏi, thơ của ai thế? Lại anh Mộng Ảnh hắn. Còn ai nữa? Động một tí thì kêu chết, chết nghẹn ấy mà. Tôi cho tay vào túi, ấn mạnh bức thư của anh Mộng Ảnh xuống tận đáy, không dám đưa cho Hải Thu nữa. Chuyện trò một lúc, tôi và anh Tân cùng nhau về, còn hẹn hò với mấy cô đó đến chủ nhật sẽ trở lại thăm. Hỏi anh Tân mới biết bà chủ R xưa lấy một ông chủ giàu có, bây giờ bà làm chủ mấy cô thiếu nữ đó. Bà đã khéo dạy các cô trở nên các cô gái tân thời, cách ăn chơi đều thạo, biết cả cải lương, biết đàn ta, đàn tây, biết cả nhảy đầm nữa. Ngôn ngữ cử chỉ theo lối nhà gia giáo, cách ăn mặc lại sang trọng, không ai dám bảo đấy là những gái như gái ban đêm. Cứ đến mùa nực, bà bắt các cô ra các bãi bể Đồ Sơn và Sầm Sơn, hễ thấy cậu công tử nào nhà giàu thì phải lân la kiếm chuyện để bắt nhân tình. Thường thì các cô cũng không phải làm gì, vì những trang gái ấy tân thời mà lại có của, thì cậu nào mà chẳng mê, chẳng muốn đem tiền mà mua chuộc tấm lòng. Hết hè, các cô lại trở lại Hà Nội để tiếp những người nhân tình ấy. Chỉ có những người ấy và phải có người giới thiệu, người khác mới được vào. Nên nhà bà chủ R không mấy người biết đến, không mấy người biết đấy là một nhà trong các nhà ở Hà Nội ban đêm. Mấy lần đầu thì cũng chỉ đến chơi, uống nước, đánh bi lắc, đánh chắn hay tổ tôm. Như thế hình như đến chơi một nhà quen vậy, không phải mất tiền vào cửa mà cũng không phải bỏ tiền của mình ra. Nhưng sau này quen hơi bén tiếng, anh kết với cô nào đấy mới là lúc anh phải bỏ tiền để cung phụng người yêu. Chỉ nhờ có vậy, nhờ có mấy cô đó và mấy người yêu của các cô mà bà chủ R vẫn được đài các phong lưu, sống một cái đời nhàn nhã và sung sướng. Nhưng cô gái ban đêm tiếp khách ở nhà như thế ở Hà Nội nhiều lắm, ít ra cũng được 20-30 nhà. Những chỗ đó đều có một ít khách quen, không phải công nhiên tiếp khách như các nhà chứa khác. Ở một cái ngõ cũng gần nhà rượu, lối đi vào có một cái cổng gạch quét vôi, trong cùng ngõ có 3 gian nhà, nhà giữa là một nhà tiếp khách của 3 cô chung nhau ở. Đồ đạc bày trong nhà chỉ có 3 cái giường, giường của cô Huệ, của cô Nhung và cô Phượng. Cô này lại có cái tên Tây là Jenny. 3 cô không lấy gì làm xinh đẹp, nhưng được cái lực lưỡng khỏe mạnh và vui tính. 3 cô ở chung như thế mà không có cãi cọ nhau bao giờ. Cô nào cũng là chủ, chẳng cô nào dưới quyền cô nào. Mỗi người có khách riêng để kiếm ăn. Cùng trong cảnh 3 đào cả, nên các cô coi nhau như chị em ruột, thường thường giúp đỡ nhau luôn. Nhưng có cô lại không ưa sự chung chả ấy. Cô V ở ngõ Hàng Kên, hẳn là cái nhà lá nhỏ hẹp, chỉ vừa một cái buồng, trong một cái ngõ khuất khúc tối tăm. Cô ta ở đấy một mình, một người đầy tớ cũng không có, chỉ quanh quẩn trong gian phòng chật hẹp ấy, bày biện theo lối nhà quê. Cái bàn thờ ngũ hổ, vài lọ hoa giấy úa, cháp trầu, ống phóng, cốc chén, đèn cồn, hộp xà phòng vứt lung tung cả. Chỉ có cái giường ấy ngăn nắp, sạch sẽ, rảy nước hoa thơm, vì cô V vốn tính sạch sẽ, hơi một tí là lau chùi. Ban ngày, cô dạo chơi các phố, tối đến, cô tiếp khách trong cái nhà tĩnh mặc ấy.